đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerPoint. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tạ ơn trời, mỗi sáng thứ Bảy, chúng ta thức dậy để được nói tiếng yêu thương với tất cả mọi người trong và ngoài nước. Thưa cô, như cô vừa giới thiệu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng ta đang thực hiện chương trình này của cuối tuần tháng 4 và nhất là chỉ còn 3 ngày nữa. Chúng ta lại kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975. Trong cuộc đời, không phải ai trong chúng ta cũng gặp toàn những may mắn, những niềm vui, hạnh phúc của miền Nam Việt Nam ngày hôm qua. Mà ngược lại, có khi ta gặp những điều cay đắng, đầy bất hạnh, khổ đau. Đi từ thất bại này tới thất bại khác. Đi từ bị giải phóng đến bị tù đầy gần nửa thế kỷ. Đã 44 năm trôi qua so với ngày 30 tháng 4 năm 1975 thưa cô. Vậy điều gì có thể nuôi dưỡng cuộc sống chúng ta trong những thời điểm bi đát đấy? Đó là luôn luôn hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng. Đừng than thất trận ai ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn, có nhân hậu. Hy vọng, lạc quan, tin tưởng vào ngày mai là một chất liệu không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Luôn hy vọng không bao giờ được tuyệt vọng chính là chất men kích thích cho chúng ta vượt qua mọi trở ngại để tìm ra một cuộc sống tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, đầy ý nghĩa hơn cho một nước Việt Nam ngày mai. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do xin gửi lời chào đến cựu chiến binh Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa đến Mục sư Hùng, nghe được tôi à?
Dạ, thưa anh nghe ạ.
Hiện tại Mục sư đang ở đâu, thưa Mục sư? Bình an của Chúa với Mục sư và mọi sự tốt lành đẹp với ông và gia đình, thưa Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Dạ, tôi là Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Kính thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thưa anh Phan Đình Minh và thưa hai chị Nam Phương, tôi xin chào tất cả quý vị, các quý vị ạ.
Khi ta lớn lên, ta có nghĩa là tôi và ông và những người đang theo dõi chương trình này đã có đạo Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam là một mục sư, Và với quá khứ ông là một cựu chiến binh cộng sản, rồi sau này là mục sư của giáo hội Chuồng Bò. Sao cái tên nghe thân thương quá. Ông nghĩ gì về ngày Chúa Phục Sinh, một ngày mà chúng ta mới mừng cách đây một vài ngày? Ông nghĩ gì về tâm tình của một người cựu chiến binh cộng sản? Ông nghĩ gì về khi ông không còn là cộng sản mà ông là trở thành mục sư của con cái Đức Chúa Trời? Ông nghĩ gì về ngày Chúa Phục Sinh, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh và thưa quý khán giả, thì cái ngày Chúa Phục Sinh là cái ngày là Chúa đã sống lại và là ngày cũng đã được ban tất cả các quyền phép mình mang của Đức Chúa Trời. Và cũng là nhờ cái sự phục sinh của Ngài, cho nên là Ngài có quyền năng, Ngài có thể làm được mọi sự theo cái chương trình, trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên là đối với chúng tôi là những tín đồ của Đức Chúa Trời, thì chúng tôi coi cái ngày Chúa phục sinh là cái ngày Chúa sẽ làm lại, làm mới hết tất cả mọi sự trong đời sống chúng tôi, cũng như là làm mới hết mọi cái sự tốt đẹp trên đất nước Ngài. Và trên cả cái thế gian này, trong đó là cũng do dân tộc Việt Nam chúng ta, thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là trong cái chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban ơn cho dân tộc Việt Nam chúng ta, để dân tộc Việt Nam chúng ta được thoát khỏi cái sự độc tài độc quyền, và Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng cuộc sống tự do, dân chủ, có nhân quyền, và cái quyền con người phải được tôn trọng.
Mục sư vừa mới nói những điều tốt đẹp trên đất nước này. Một trong những điều tốt đẹp trên đất nước này, nơi ông đang ở và nơi tôi đang nói chuyện với ông, là chúng ta nói với nhau bằng tiếng Việt Nam. Thưa mục sư, đã có hơn 2/3 cuộc đời tôi ở bên ngoại quốc. Hơn 2/3 cuộc đời, thưa ông, tôi vẫn đang nói tiếng Việt Nam với ông mà nói giỏi đấy. Vậy mà có một cái thằng tiến sĩ nào đó, tên là thằng Bùi Hèn, nó đòi đổi tiếng Việt Nam, tiếng nước tôi của ông với của tôi sang tiếng Tàu. Ông nghĩ thế nào về cái chuyện này, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ, thưa anh và thưa quý tín giả, cái tiếng Việt, cái tiếng Việt Nam đó là một cái tiếng dân tộc, là nó là một cái tiếng dân tộc, và đó nó cũng là một cái hình thức cũng như là một cái chủ quyền của một quốc gia đó, và là cái tiếng là đã được lâu đời dân tộc ở Việt Nam chúng ta gìn giữ, nó cũng là cái văn hóa của dân tộc. Nếu như một người tên là Bùi Hiền á, mà người ta muốn đổi đi là mà theo cái cách đổi, tức là cái sử dụng ngôn ngữ của ông Bùi Hiền này ấy, thì nó mang cái chất, tức là nó trở về như là gần như là những cái tiếng cái vùng Hán ngày xưa đó, cho nên là cái đó tức là nó bỏ đi. Nếu như mà chúng ta chấp nhận như vậy, chúng ta mà theo cái đêm mới như vậy, tức là chúng ta đã bỏ cội nguồn dân tộc, và chúng ta đã bỏ cái văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta từ nhiều năm nay. Và như vậy thì cũng như chúng ta bỏ cái cội nguồn dân tộc, bỏ cái văn hóa của dân tộc chúng ta, thì cũng chẳng khác nào như chúng ta đã bỏ chủ quyền chúng ta để chúng ta phải lệ thuộc vào cái nước khác.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, có những lời nói, người nói đau hơn người nghe, thưa ông. Có những giọt nước mắt người nhìn thấy đau hơn người khóc, ông ạ. Khi ta lớn lên, ta có nghĩa là ông và tôi, đất nước đã có rồi, đã có 50 con lên núi, 50 con xuống biển rồi. Khi ta lớn lên, đó là ông và tôi, đất nước đã có những cái ngày xưa mẹ ta thường kể câu chuyện. Và rồi khi ta lớn lên, ông và tôi lớn lên, đất nước mình hai bên Nam Bắc, Bắc Nam, Bắc Nam, Bắc đánh miền Nam. Mà theo miền Bắc Cộng sản là ta đánh để đánh cho Nga, cho Tàu. Người nói đau hơn người nghe, thưa ông. 30 tháng 4, trước 30 tháng 4, tháng 3 đi, tháng 3 năm 1975 đi, ông là một cựu chiến binh, thưa mục sư. Lúc đó đơn vị ông ở đâu, thưa ông? Đơn vị ông ở đâu?
Dạ, thưa anh, thì tháng 3 năm 1975, thì lúc đó là đơn vị tôi là còn đang nằm ở trên, sau khi mà đến sông thì khác với mong rồi, thì chúng tôi qua sông và chúng tôi qua Định Quán và đang trên đường chuyển lên Đà Lạt, thì lên tới Lâm Đồng, thì lúc đó tháng 3 là chúng tôi đang ở Lâm Đồng, Đà Lạt, thì là sau khi nghe Đà Lạt là giải phóng rồi, thì lúc đó là chúng tôi được điều quay về Xuân Lộc.
Ông có vào được tới Sài Gòn không? Ông có vào được tới Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi không?
Thế anh nghĩ là sau ngày 30 tháng 4 thì tôi cũng là đơn vị tôi là vào tiếp quản luôn. Vào tiếp quản ngày 30 tháng 4.
Ông nghĩ gì khi nghe một tên tướng của miền Nam đầu hàng, lúc đó ông nghĩ gì là người cựu chiến binh ở phía bên kia thưa ông? Ông nói đi, tôi nói cái cảm nhận của tôi, người phía bên này thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Vâng, thưa anh, thì là cái lúc mà tôi vào đó thì là tôi cũng nghĩ là cái khi mà ông tướng Nguyễn Mạnh đầu hàng thì lúc đó tôi vui, vì cái thời điểm lúc đó là cái tôi là đang là ở phía bên Cộng sản Bắc Việt. Thành ra là mình thấy là mình là người chiến thắng thì mình vui. Nhưng mà cái lúc đó là vì cái truyền thông nó không biết, thành ra là mình không hiểu như thế nào. Nhưng mà khi vào cái Sài Gòn thì thấy Sài Gòn tráng lạ như vậy, ở Sài Gòn nguy nga như vậy. Thì lúc đó thì dần dần sau này thì giờ mới hiểu, được cái ý kiến của cuộc chiến. Cái ngay cái thời điểm vào như anh hỏi thì là cái lúc vào thì là nói chung thì mình là lúc đó là mình chỉ nghĩ là mình chiến thắng đó. À, nhưng mà cái sau này thì chúng tôi mới hiểu được cái thực chất, cái bản chất của cuộc chiến đó. Cuộc chiến nào không phải là cái cuộc chiến giải phóng đó, mà là cái cuộc chiến cũng như là sử dụng cái từ tức là cũng như là tranh giành quyền lực, là thấy là tức là người ta muốn cai trị, muốn xâm chiếm đó, là phía miền Bắc tức là muốn xâm chiếm Việt Nam, là không có thực hiện theo cái phần chuẩn cử theo cái hiệp định Geneva năm 1954. Họ cũng không thực hiện theo cái nghị định cái hiệp định Paris năm 1973, tức là về vấn đề là phòng chuyển cử hai bên.
Đảng Cộng sản giải phóng miền Nam, sau giải phóng của ngươi lại tràn đầy nước mắt, Có hai cuộc phi di cư vĩ đại trên hành tinh trái đất này. Trong lịch sử con người ở trên hành tinh trái đất này, đó là cuộc phi di cư của người Do Thái và cuộc di cư vĩ đại của người miền Nam Việt Nam, của người Việt Nam. Ông vừa mới nhắc đến năm 1954, ông va chạm trái tim tôi đấy. Nhưng mà may mắn cho tôi, mẹ tôi nói với bố tôi là ông cho con tôi đi, không tôi mất con tôi. Năm 1975 tôi chạy nữa ông ạ. Nếu giải phóng tốt thì tôi ở lại với quê hương chứ. Nếu giải phóng tốt thì hàng mấy chục ngàn anh em đồng đội của tôi bị chết trên rừng, thưa mục sư. Như ông mới nói, nếu giải phóng tốt thì đâu có cả hàng triệu người xuống biển tìm tự do, thưa ông. 44 năm từ ngày ông mới nói khác biệt cho đến ngày hôm nay. Bên phía bên này biển, cuối tuần này, tôi nói thành phố Đà Lạt là phong cuộc của tôi đi. Hai cộng đồng người Việt Nam quốc gia sẽ tổ chức lại cái ngày đó không ạ? Nhớ lại những cái ngày đó. Dĩ nhiên, những niềm nuối tiếc nó có nhiều điều đẹp đằng sau lắm không? Những niềm nuối tiếc nó có nhiều đẹp đằng sau lắm. Ông có điều gì nuối tiếc cho 44 năm mà miền Nam không còn là miền Nam nữa hay không? Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Dạ thưa anh em, thì tôi thật sự là tôi cũng nuối tiếc trong cái cuộc chiến vừa qua, cái cuộc chiến hành quốc vừa qua. Là vì thực sự mà nói, nếu mà nói là giải phóng, thì mình hiểu ý nghĩa giải phóng là gì? Tức là giải phóng, tức là mình đưa là tức là mình giúp cho con người ta từ cái chỗ mà nghèo nàn lạc hậu, hoặc là từ những cái chỗ mà cái cuộc sống khổ cực, tới cái chỗ mà được sung sướng, được hạnh phúc, được tự do. Nhưng mà thực sự mà nói là cái cuộc chiến tranh vừa qua, là Nam Bắc vừa qua kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì nó hoàn toàn ngược lại. Vì chúng tôi thấy là khi bước vào trong miền Nam thì miền Nam hồi đó Sài Gòn là hòn ngọc của miền Đông, là một cái thành phố mình đâu có phải nói là so với khu vực, là một thành phố mà có hơn tất cả các cái nước trong khu vực. Sài Gòn hồi đó là ước mơ, cái là cái ước mơ của Singapore rồi là của Hàn Quốc nhiều nhất có được ước mơ như Sài Gòn. À, nhưng mà rồi cuối cùng nên là từ sau cái ngày mà 30 tháng 4 năm 1975 thì cái người dân miền Nam và đặc biệt là người dân Sài Gòn ấy, đấy, nhiều gia đình là phải ly tán, phải bỏ nước mà ra đi. Đó là nhiều gia đình nghĩa là phải bỏ, bị đưa đi kinh tế mới đang cái cuộc sống sung sướng, rồi là phải đưa đi kinh tế mới, rồi nhiều người sau này là tới bây giờ luôn nó vẫn bị mất nhà mất đất. Đó, thành ra là nhiều người ta nói là nếu như không có giải phóng người ta có nhà, đó, nhưng mà khi giải phóng cho nên bây giờ người ta không có nhà nữa. Và nói chung chúng ta thấy cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay là thật hậu. Tôi nghĩ rằng nếu như không có cuộc chiến tranh vừa qua mà không có cái ngày 30 tháng 4 thì tôi nghĩ rằng Việt Nam hiện nay là với cái mà được hòa hợp hòa giải với nền kinh tế Việt Nam thì tôi nghĩ là phát triển là so với nhiều nước trong Đông Nam Á, ở châu Á thì nói chung Việt Nam mình biết phát triển mạnh. Nhưng mà vì cái cuộc chiến tranh vừa qua nó tàn phá, rồi những cái bên thắng cuộc, bên cộng sản là người ta là thắng cuộc rồi người ta cũng vơ vét tài nguyên tài sản, rồi nói chung là các cái phái tham nhũng, nói chung người ta vơ vét, người ta làm giàu cho cá nhân, đem tài sản quốc gia và để đi người ta làm giàu cho cá nhân, thành ra là làm kéo cổ thầu của đất nước, của đất nước nói chung và của miền Nam nói riêng. Mà hiện nay thậm chí là Việt Nam nó thua rất nhiều nước ở cái khu vực Đông Nam Á, và thậm chí hiện nay là còn thua Lào, Campuchia. Và thành ra là tôi thấy là cái nói là vấn đề giải phóng, nhưng mà thực sự mà nói nó không đúng với nghĩa từ giải phóng, nó hoàn toàn ngược lại.
Trong phần nhập đề luân khởi, thưa mục sư Hùng, tôi có thưa với ông là còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Biết đấy không ạ? Biết đấy. Nhưng mà đau lắm không? Nước mắt là ngôn ngữ của sự đau buồn mà. Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe thưa ông. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc không ạ? Ông là một cựu chiến binh á. Đảng Cộng sản nó đã làm gì danh giá cho những người cựu chiến binh xẻ dọc miền Nam như ông?
Dạ thưa anh, thì đối với cái cựu chiến binh miền Nam chúng thì mà nói cái tổ chức hội cựu chiến binh Việt Nam ấy, nó là một cái tổ chức, là nó là một cái công cụ và là cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. À, người ta dùng cái hội cựu chiến binh là chẳng qua là để người ta cai trị, người ta tư tưởng, là người ta quản lý mình thôi. Thế cho nên là chỉ với những người nào mà phục tùng, đó, chấp nhận làm công cụ cho Đảng Cộng sản thì mới được những cái phúc lợi cho họ một phần. Thế còn lại những người nào mà không chấp nhận làm cái công cụ cho bằng cánh tay cho Đảng Cộng sản thì đương nhiên là không có gì, nhiều người nó còn khổ khó khăn. À, thì vừa rồi là chúng ta cũng thấy hình như là bác sĩ Đinh Đức Long đó là cũng là đang còn khiếu nại tố cáo về vấn đề đối với lại một cựu chiến binh như vậy. Thành ra là ở đây tôi muốn nói là người nào chấp nhận làm công cụ đó, làm mà tay sai cho Đảng Cộng sản thì người đó mới được cái đối xử tốt, mới được có những ưu đãi. Còn người nào không thì cũng đối xử rất thật tệ, thậm chí nhiều thương binh, nhiều anh em cựu chiến binh, nhiều người đeo huân huy chương còn bị cướp mất nhà mất đất, đi khiếu kiện đi ngoài đường hay là sống ngoài góc vườn mà về.
Các cựu chiến binh như mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, như người bạn thầy giáo của tôi tại Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn, như nhà thơ thân mến của tôi Bùi Minh Quốc, các ông đã làm vinh danh cho Đảng Cộng sản chứ? Vậy mà chúng nó khốn nạn, đồ ăn cháo đá bát, đổ qua sông đấm bùi vào sông. Nhưng mà thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đau khổ khiến người ta kiên cường hơn thưa ông, nước mắt khiến người ta dũng cảm hơn thưa ông. Tôi đang nói chuyện với ông tôi xúc động lắm không ạ? Trái tim Trái tim tan nát khiến người ta biết nhìn xa trông rộng hơn thưa ông. Ông đúng đấy, ông đã được đi ra khỏi ở nhà với bác biết ngày nào khôn. Ông nói đi về cái chuyến đi của ông cách đây một vài năm đến xứ Gian Á Đại. Tiếng Việt Nam chúng tôi dịch Gian Á Đại đúng lắm, không phải như thằng Bùi Hèn đâu. Ông đã có dịp đến miền Bắc của xứ Hoa Kỳ này rồi. Cái tâm tình của ông đi tìm tự do, tìm nhân quyền cho mọi người cách đây mấy năm. Ông còn có cái ký ức nào về những cái sự đẹp đó không, chuyến đi của ông không thưa thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì mà cái chuyến đi đó của tôi thì là mục đích của tôi rất là để tôi muốn là được dành nói về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam. Đó thì là đối với người dân trong nước, người dân quốc tế nói chung và cả người dân trong nước nói riêng ấy, bởi vì cũng là vì người ta muốn biết thông tin đó, người ta đưa ra những cái tuyên truyền đào tạo về vấn đề tôn giáo, người ta nói rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, có tự do này nọ, nhưng mà thực tế tôi là một chức sắc tôn giáo ở bên Tây Hoàn thì tôi thấy là và trong một số các tôn giáo khác, thực sự là những cái tôn giáo nào, hội thánh nào, giáo hội nào mà chấp nhận là làm theo cái chỉ đạo của Đảng Cộng sản và chuyên cái chương trình kẹp của Đảng Cộng sản thì người ta để cho mình gọi là có một phần tự do, nhưng mà mọi hoạt động, mọi việc làm của mình đều dẫn sát người ta. Thì chúng tôi là những tôn giáo độc lập, chúng tôi không chấp nhận cái việc đó. Tại vì là chúng tôi nghĩ rằng là mình là một tôn giáo thì về pháp luật, về mặt pháp luật, về trách nhiệm của công dân là một quốc gia thì mình phải thực hiện. Nhưng riêng là cái tự do tôn giáo là cái quyền này là cái quyền là được cả quốc tế công nhận đó, và trong cái nhân quyền quốc tế người ta cũng công nhận là cái quyền tự do này là cái quyền tự do của con người, tự do riêng, nó không phải lệ thuộc vào quốc gia, không phải lệ thuộc vào cái hiến pháp luật pháp của quốc gia nào mà nó theo cái chuẩn mực của tôn giáo. Thế cho nên tôi thấy chúng tôi bị kẹt kẹp thì là tôi phải đi tới đối tranh. Thì khi mà tôi đi mà tôi đối tranh như vậy và tôi lên tiếng như vậy thì là tôi cũng mong rằng, hy vọng rằng ấy, là quốc tế và các quốc gia dân chủ cũng cần có những cái tiếng nói trong các cái quan hệ với Việt Nam, trong các cái kinh tế Việt Nam thì cũng cần phải lên tiếng và dùng nó là một trong những cái điều kiện để yêu cầu Việt Nam tái cải thiện về tự do dân chủ nói chung, mà chúng ta có tự do tôn giáo nói riêng, để bảo đảm cho người dân Việt Nam được sống trong tự do.
Giải thích và định nghĩa như mục sư vậy ấy, thì chúng ta phải nói là miền Nam giải phóng miền Bắc chứ thưa ông, phải không? Chúng tôi giải phóng ông chứ. Chúng tôi giải phóng cho miền Bắc được nhìn thấy, được nghe thấy mà. Được suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa mục sư Mạnh Hùng?
Vâng, thế nhưng mà tôi nghĩ, nhưng mà bây giờ mình nói với cái giải phóng thì phải nói là ở miền Nam trước kia, mặc dù cái nền dân chủ nó còn non trẻ, nhưng mà là phải nói là làm cái nền dân chủ tốt đẹp, và tới bây giờ là bây giờ người dân Việt Nam nói chung hay là cũng đang mong muốn làm sao được cái tự do như ngày xưa. Bây giờ nếu là được tự do thì ra là nếu mà hiểu đúng ra thì nói là cái thể chế dân chủ Việt Nam ngày xưa là cần để không
phải bắt. Mục sư nghe được tôi không ạ? Thưa mục sư Hùng.
Dạ, nghe được ạ.
Nói về giải phóng, có lẽ miền Nam, qua cái giải phóng miền Nam, ông cũng đã được Đức Chúa Trời giải phóng cho ông đấy. Ông lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng, ông nhớ đến sự nhồi sọ, ép sọ ông học về Bác và Đảng, về chủ nghĩa xã hội. Thế rồi ngày giải phóng miền Nam, ông trở thành con cái Đức Chúa Trời. Cái bước bẻ ngoặt 180 độ vậy, có điều gì đã làm như vậy, có điều gì cần nói lại không thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì là nói chung với bà cái lúc mà tôi tham gia bộ đội và cái lúc mình mất thì mình cũng làm cái mình biết thông tin là mình không hiểu nhiều nhưng mà sau này thì là khi mà mình được tiếp cận cái thông tin thì mình hiểu biết được nhiều hơn thì tôi thấy rằng là cái chế độ cộng sản này thực sự mà nói là bất tài và độc quyền, rất là người đồng cai trị, người dân là người tiêu tiền, bắt mọi phải làm mọi sự theo cái sự dẫn dắt người ta. Người ta nói sao phải nghe vậy, và người ta muốn tập mình ở đâu phải bắt làm cái gì phải làm như vậy. Thực ra là có những cái sự bức xúc, những người mình dùng cái gì là bất mãn với con người đó, mà thích con người thì nó cũng là mình cũng khó mà làm được. Thành ra là từ đó, thì lúc đó là tôi đi học kinh thánh, học các cái lớp thần học, khóa thần học, tôi mới thấy được cái là mình chạy quyền năng của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là mình đền được tức là mình bỏ đi cái sự nóng giận của con người đó, và đồng thời cái thứ hai là mình cũng cậy ơn của Đức Chúa Trời, và mình làm những cái công việc tốt cho mọi người. Và nếu như mình làm những việc tốt cho mọi người thì sẽ được đồng cảm với mọi người đó, và đó cũng chính là cái sức mạnh đó, để mà làm sao mà cái sức mạnh của dân tộc, nếu toàn dân Việt Nam đó cùng nhận thấy được và cùng đứng lên để cùng đòi lại những cái quyền căn bản của con người đó, thì tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái chương trình hay là của Đức Chúa Trời, đó cũng là cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và nếu làm được như vậy thì đó là cái tốt, nên là tôi thấy vậy thì tôi cũng tin Chúa và tôi trở thành một môn đồ của Chúa.
Điều của mục sư làm là hay đấy. Chẳng ai nói hay cho Đức Chúa Trời bằng một người cộng sản đâu. Thưa ông, tôi nhìn vào Việt Nam bây giờ, ông giải thích cho tôi cũng được, không sao, nếu tôi nói không đúng. Việt Nam bây giờ là một nước công an chủ nghĩa chứ đâu phải là cộng sản chủ nghĩa nữa đâu. Công an nó tàn phá đạo đức dân tộc, công an nó đàn áp nhân dân, nó giết người. Công an nó đánh những ai hoạt động nhân quyền, công an nó đánh những ai có lương tâm với tổ quốc và dân tộc. Việt Nam bây giờ là một nước công an chủ nghĩa. Điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì tôi nghĩ là nó là do cái thể chế mà. Cái thể chế cộng sản là chính, chứ còn công an cần chuẩn qua chỉ là công cụ của đảng cộng sản để bảo vệ đảng cộng sản đó. Chứ còn người ta dùng công an trị để người ta giữ cái độc quyền độc tài của người ta. Bây giờ tôi nghĩ rằng là đối với công an thì người ta cũng chỉ là công cụ thôi, của đảng cộng sản thôi. Đó, và một khi nào đó những người công an, như bây giờ tôi nghĩ là trong cái chiến dịch đất lò cũng nghiêm trọng. Nếu như mà trường hợp mà công an mà bị đất lò, nó bị tước cái quyền lợi nó nhiều quá thì người ta cũng chết quay lại thôi. Thành ra là tôi nghĩ là phải, tôi vẫn cho rằng là cộng sản trị chứ không phải là công an trị. Còn công an chỉ là công cụ, mà cộng sản ta dùng công an để người ta trị dân à.
Ông có nhắc đến tên của viên chức bí thư, viên chức chủ tịch nhà nước, tôi không nói tên, mới bị đột quỵ gần chết thì thế nào kệ nó. Nó chết thì càng sớm càng tốt, nhưng mà điều ông nhắc đến nó có liên quan đến cái phần đầu ông có nói là một cái nhóm lợi ích. Lợi ích nhóm và lợi ích quốc gia, hai cái nó khác nhau chứ. Ông phân biệt thế nào về lợi ích nhóm và lợi ích quốc gia thưa ông? Đảng Cộng sản bây giờ nó là lợi ích nhóm mà. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng, như thế anh, như vậy là đúng rồi đấy. Lợi ích quốc gia là phải đặt quyền lợi quốc gia và dân tộc lên trên. Nhưng mà ở đây người ta lợi ích nhóm, người ta đặt cái quyền lợi của nhóm người ta. Như là quyền lợi của Đảng Cộng sản, bây giờ người ta là coi những Đảng Cộng sản là cái nghiêm trọng, nói là cương lĩnh của Đảng Cộng sản là lĩnh cao hơn nguyên pháp. Thì đó rõ ràng người ta đặt cái quyền lợi của người ta, của Đảng Cộng sản lên trên quyền lợi quốc gia. Mà về nguyên pháp cái Đảng Cộng sản nó chỉ là một kiểu số, một bộ phận của cấu thành quốc gia thôi. Tức là người ta cũng chỉ là một nhóm người trong một quốc gia thôi. Thế cho nên người ta chỉ quan tâm đến cái lợi ích của nhóm người ta, của Đảng Cộng sản. Mà thực sự mà nói chung là Cộng sản nó có nhiều phe nhóm nữa chứ. Thành ra nó còn nhiều các cái nhóm nhỏ nữa đó. Thành ra là Đảng Cộng sản ấy, là để bảo vệ cái quyền lực của họ đó, và họ cũng đồng thời họ bảo vệ cái lợi ích phe nhóm của họ, chứ họ hoàn toàn không bảo vệ lợi ích quốc gia. Nếu họ bảo vệ lợi ích quốc gia thì người dân đã không khổ, người dân đã không phải khổ như bây giờ, người dân không phải sống vất vả như bây giờ.
Có tiền thì có quyền lực, có quyền lực thì nó chuyển ra tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Ông cứ nhắc đến chữ đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, là nhóm Nguyễn Phú Trọng đốt lò đám Nguyễn Tấn Dũng à? Hay đốt lò những nhóm nào nữa thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Một vài tay của Nguyễn Tấn Dũng. Mục sư nói đi.
Tất cả những người nào mà không mà cùng chung lý tưởng với ông, không chung cái thường mong thì ông có đốt hết à? với nhà giáo không phân biệt, chỉ có nhóm nhân viên mới rồi. Tôi nghĩ là tất cả những cái nhóm nào, những người nào có luồng tư tưởng khác người ta ấy, là người ta đốt hết, lỏng đốt hết. Bởi vì nếu là độc tài, đó là độc tài rồi, thành ra là người nào mà khác tư tưởng, khác chính kiến là ông ấy là đều muốn đốt hết.
Mục sư ơi, kia chim ăn kiến, kiến ăn chim à? Phần nào ông vừa mới nói, ông vừa mới nói đúng đấy. Đốt được vài cái cây củi nhỏ của đám Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Trần Đinh Thế Huynh gì đó, một vài tay Trần Đại Quang, như một cây củi lớn Lê Thanh Hải ở trong Sài Gòn, ông gần ông biết mà, cây củi lớn đấy, Nguyễn Tấn Dũng cây củi lớn đấy, xuống tới Kiên Giang là bị đột quỵ. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện không quan trọng, cái chuyện đó không quan trọng, làm sao để tránh ra được khỏi cái gọi là lợi ích nhóm, làm sao để tiến tới được cái gọi là lợi ích quốc gia, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Cái câu trả lời của ông trả lời được đó, Đảng Cộng sản nó nghe đấy.
Thì anh là bây giờ là phải làm sao mà đạt được cái mục đích lợi ích nhóm, lợi ích quốc gia, thì tôi chưa hỏi nghe rõ câu hỏi của anh. Anh có thể anh hỏi rõ cụ thể hơn để tôi biết được cái mục đích của hỏi của anh.
Làm sao để đi ra khỏi cái lợi ích nhóm, lợi ích nhóm trong đó có đám Nguyễn Phú Trọng, có đám Nguyễn Tấn Dũng, để chúng ta tiến tới lợi ích quốc gia, thưa ông, làm sao có thể làm được như vậy?
Thì thưa anh, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ là cái sức mạnh là người dân trong bất kỳ kỳ quốc gia nào, là sức mạnh là người dân. Khi mà người dân mà đồng lòng ấy, thì là người ta sẽ làm được mọi sự. Bây giờ em muốn là xóa bỏ lợi ích nhóm để phục vụ đến quốc gia, thì anh luôn người dân phải đồng lòng. Chúng ta thấy là trong những cái giai đoạn là mấy thập niên sau này, chúng ta thấy cái hệ thống là một hệ thống cộng sản nó bị sụp đổ, cũng là do cái sức mạnh người dân. Khi người dân người ta nhận thấy được đó là cái thể chế cộng sản không còn phù hợp nữa, thì người ta đứng dậy ra xóa bỏ thể chế cộng sản. Hoặc là bây giờ một số quốc gia người ta cũng đứng lên nó có bỏ độc tài, thì muốn có bỏ được thì cái vấn đề quan trọng nhất là phải người dân đồng lòng. Đó, phải đại đa số người dân cùng đồng lòng, cùng đứng lên, thì tôi tin rằng sẽ xóa bỏ cái lợi ích nhóm và là xây dựng một xã hội dân chủ, thì lúc đó là lợi ích quốc gia mới bảo đảm được.
Tôi không biết là tôi hỏi cái câu này sau hay là hỏi trước cái câu tôi nói với ông công an chủ nghĩa sao? Nó ông nói là nó để nó trừng trị người dân mà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nếu như ông nói người dân dẹt, người dân bầu cử, cho dân tham chính, cho chọn người lãnh đạo mình. Nhưng mà cái điều 4 hiến pháp nó còn đang nằm trần trần đó mà, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Cái điều 4 hiến pháp nó còn ở đó thì người dân làm cái gì được, thưa ông?
Vâng, thưa anh, tôi nghĩ cái điều 4 này, điều 4 là cái hiến pháp. Hiến pháp là ý chí của người dân, của toàn dân. Thế bây giờ điều 4 mà người dân cảm thấy cái điều 4 hiến pháp đó, nếu người dân không chấp nhận. Mà tôi nói là ví dụ như bây giờ ở Việt Nam là có trên 90 triệu dân. Thì bây giờ nếu như khoảng 40-50 hoặc 60 triệu dân mà đồng lòng không chấp nhận cái điều 4 đó, thì cái điều 4 nó không có giá trị nữa. Nhưng mà vấn đề là cái người dân mình có đồng lòng hay không, đó mới là một vấn đề, đó mới là cái bài toán hóc búa cho người dân Việt Nam.
Có những người ra khỏi được sự sợ hãi như mục sư ít lắm, thưa mục sư. Có những người ra khỏi sự sợ hãi được như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi lên chương trình này tuần trước, thưa mục sư. Tôi đã đi ra qua khỏi cái sự sợ hãi. Những người nào mà đi qua được khỏi sợ hãi thì nó nhốt vào nhà kho hết, ông ạ. Ông nhìn đi. Ở trong miền Nam ông có những người có tiền, có tài, giỏi, chẳng làm cái gì cả. Chẳng làm cái gì có nghĩa là chẳng làm cái gì chống đảng cả. Ở Sài Gòn ông nghe tên của kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức mà. Có cái tội gì đâu nó nhốt vào 16, 26 năm, thưa ông. Những người con cái Đức Chúa Trời như ông, như mục sư Nguyễn Trung Tốn. Những người có lòng với đất nước được ở lại Hoa Kỳ này, không ở đi về lại. Thì bây giờ nó đuổi đi. Tôi muốn nhắc đến một luật sư Nguyễn Văn Đài. Còn nhiều lắm không ạ? Còn nhiều nữa. Tất cả những cái điều ông nói nó đúng cả đấy, không sai đâu. Lòng dân, lòng dân, nhưng mà nó làm công an nó đập người ta chết mà. Hình như năm vừa mấy giờ này, tôi đọc một cái chi tiết ở đâu đó có gần 360 người bị công an nó đập chết trong đồn đó mà. Nó có đập chết 360 người, tôi có nói sai chăng nữa, nó cũng chẳng sai đâu, nó còn hơn nhiều vậy nữa. Những cái điều của tôi nói như vậy, tôi có phù suy không? Tôi có làm ông cảm thấy chán nản hay không? Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
À, thưa anh, nói tôi không nghĩ có chán nản. Vì nói chung là trong cái vấn đề mà cái đối tranh của mình phải chấp nhận mà. Nếu có cuộc sống tốt đẹp hơn thì cũng phải chấp nhận trả giá đó. Đó, ai làm cho mình muốn làm cái việc gì thì mình phải có cái sự chấp nhận. Đó, chứ còn nữa là tôi nghĩ rằng là đối với cái số người bị bắt như vậy, nó chẳng qua là cộng sản người ta cũng như là người ta khủng bố và cái tinh thần và cái tư tưởng. Có thể là vài trăm người, vài ngàn người bị bắt, nhưng nếu bây giờ có thành triệu người thì đều có bắt được hết đâu. Đó, thành ra là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ăn thua là cái lòng dân. Khi mà người dân không còn sợ nữa, vì hàng triệu người đứng lên, hàng triệu người không sợ nữa, thì bây giờ cái nhà tù nào mà nhốt cho nổi, mà làm sao mà bắt nhốt cho nổi. Thế thành ra là tôi nghĩ rằng là đã có một lúc nào đó, người ta kêu là cái nước thì vỡ bờ, cái sự áp bức nó tới mức độ nào đó rồi, người dân còn chịu được thôi. Còn khi mà người dân không chịu nổi, đó chúng ta thấy tình hình là ở Venezuela mới đây, khi người dân không còn chịu nổi, cái nước vỡ bờ thì người dân ta sẽ nổi dậy đấy. Đó, thành ra là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề sợ, nếu mà mình sợ thì tức là coi như là mình cứ chấp nhận cái cuộc đời của mình là nó là mình không thể tiến lên được. Nói cho nên là muốn thay đổi xã hội, muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, con cháu mình sau này được sống trong một xã hội tự do dân chủ thì đương nhiên mình phải chấp nhận nó có cái giá của nó.
Cách đây một thập niên, bên Hoa Kỳ này chúng tôi có một ông tổng thống nổi tiếng lắm không? Một tài tử nổi tiếng rồi là một tổng thống, ông nói câu thỉnh thoảng tôi nghĩ lại tôi thấy nó đúng lắm không ạ? Ở bên Hoa Kỳ, ông tổng thống Ronald Reagan ông ấy nói là cuộc đời tôi đang tiến tới hoàng hôn, nhưng đất nước này đang tiến tới một bình minh sáng lạng. Tôi với ông bây giờ có tuổi rồi, tôi xin mượn cái câu nói đó để tôi nói về phía tôi đi. Cuộc đời tôi bây giờ cũng đang tiến tới hoàng hôn rồi thưa ông, nhưng những người Việt Nam ở đây, những người trẻ Việt Nam ở đây đang đưa cộng đồng người Việt Nam tiến tới một bình minh sáng lạ, có nghĩa là những người trẻ đang tiếp nối những cái điều gì mà chúng tôi nuối tiếc ngày hôm qua, những cái kỷ niệm đẹp còn. Nhìn lại ở phía ông bên Việt Nam đi. Ông cũng đang đến cái tuổi hoàng hôn rồi. Ông có nhìn thấy giới trẻ có gì hay không không? Những người sau ông sau này có tiếp nối được những cái điều gì ông nuối tiếc hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì các tôi nghĩ thì nói chung với lớp trẻ bây giờ là các bạn trẻ bây giờ cũng rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà thì tôi nghĩ rằng là với những cái lứa tuổi như tôi với anh là bây giờ mình là những người lớn tuổi rồi, mình là những viên lực bắt được. Mình có thể là mình truyền lại những kinh nghiệm, những cái gì mình đã từng trải cho cái giới trẻ. Và phải nói là những năm sau này là giới trẻ nổi lên rất mạnh, rất là nhiều những bạn trẻ là coi như là chấp nhận mọi cái thử thách, mọi cái rủi ro đó. Nhưng với các chị em chúng ta thấy vừa rồi là trong nhiều cái vụ bắt bớ cũng là giới trẻ rất nhiều, anh em trẻ rất nhiều. Thật ra là tôi nghĩ rằng là cái phong trào giới trẻ là hiện nay là cũng là đang là phát triển rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Thành ra là tôi cũng hy vọng rằng vào cái lớp trẻ là cái tương lai của cái lớp trẻ Việt Nam tôi cũng hy vọng nhiều. Bởi vì là càng ngày là cái internet nó càng phát triển, mà cái sự thật càng ngày nó càng phơi bày ra thì lớp trẻ sẽ nhận thức được, cái lớp trẻ sẽ nhận thức được đó, và đồng thời là nó sẽ thấy được cái là cái giá trị của cái nhân quyền, giá trị của con người dạy như thế nào. Tôi nghĩ rằng là lớp trẻ sẽ chấp nhận dấn thân. Và thực tế mà nói là trong những thời gian những năm gần đây chúng ta thấy là cái số lượng những bạn trẻ và người ta dấn thân cho dân chủ, cho đất nước, cho xã hội là với cái sự dấn thân, cái số lượng giới trẻ là ngày một tăng lên, đó là điều đáng mừng.
Phần nào có một người trẻ đã giống lên tiếng nói, tôi muốn nhắc đến cậu bé Đinh Nguyễn Kha, nó đã bỏ tù một năm, hai ba năm gì đó. Nó có nghĩa là cộng sản. Tôi không hề chống dân tộc tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng cộng sản thì không phải là cái tội. Cũng trong những cái phiên tòa như vậy tuần trước nữa, tôi cách đây 2 tuần tôi có nói chuyện với ông luật sư Hà Huy Sơn tại Hà Nội. Ông ấy nhắc đến một cái phiên tòa, ông ấy vẫn còn nhớ mãi, đó là phiên tòa của ông biện hộ cho cô Nguyễn Phương Nguyên, 21 tuổi. Cô ấy nói là việc tôi làm thì tôi chịu. Xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước. Và cuối cùng là chúng tôi xuất đi làm, chúng tôi làm điều này xuất phát đi từ tấm lòng yêu nước, nhằm chống lại cái xấu để làm cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp và tươi sáng hơn. Cái điều mà tôi nhắc lại những cái câu nói này có làm cho ông cảm thấy phấn khởi vui lòng hay hơn khi nhìn lại giới trẻ như ông vừa mới nói không, thưa mục sư Vũ Ma Nguyễn Mạnh Hùng?
Vâng, anh thì đúng rồi đó, cô Nguyễn Phương Nguyên và nhiều, cái số giới trẻ bây giờ là cũng nhiều đó, nói chung là càng ngày là càng nhiều các cái giới trẻ, và bây giờ mấy ông trẻ là các bạn trẻ là người ta cũng đấu tranh cho dân phân rất nhiều. Vừa rồi có một số bác sĩ trẻ, một số là những trí thức trẻ vừa rồi là cũng mới bị bắt. Thành ra là tôi nghĩ rằng là nhưng mà người ta vẫn chấp nhận, các em nó vẫn chấp nhận là dân phân. Nên là tôi thấy là và cái tương lai giới trẻ bây giờ nhận thức rất là tốt đó, và đồng thời là chấp nhận dân thân như vậy, thì tôi thấy đây là một cái điều đáng mừng chúng ta.
Thưa mục sư, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi cảm ơn ông đã thức khuya ở Sài Gòn. Tôi không biết ông ở Sài Gòn hay là ông ở Thủ Đức hay ở đâu, nhưng đã thức khuya để tâm tình với chúng tôi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Nhất là đối với tôi với ông là hai người hai bên chiến tuyến ngày xưa. Nhưng chúng ta coi nhau là anh em con cái Đức Chúa Trời. Mục sư nói đi, tôi để cho ông một vài phút ông tâm tình với những người con cái Đức Chúa Trời đang theo dõi chương trình này, cũng như tất cả những người Việt Nam thân mến, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Vâng, thưa anh và thưa quý khán giả theo dõi chương trình, thì tôi là đang ở Sài Gòn, ở Thủ Đức, Sài Gòn. Đó, thì là tôi trước hết tôi xin cảm ơn chị Phương Nam, rồi cảm ơn Phạm Bình Minh đã cho tôi có cơ hội ngày hôm nay đó được nói lên những suy nghĩ của tôi với quý khán giả đang theo dõi chương trình. Đó, thì là tôi cũng nhân cái mùa phục sinh là năm nay ấy, thì tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp, tức là mọi sự trong cái sự tối tăm thì mọi sự sẽ dần dần sẽ được sáng. Đó cũng như là trong Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu khi Ngài chết đi, nhưng mà Ngài chết đi là chết về cái thể xác của Ngài đó, nhưng mà và sau 3 ngày thì Ngài đã sống lại, và khi Ngài sống lại là hoàn toàn là mọi sự sẽ tươi mới đó, và Ngài sẽ mặc đầy quyền năng. Đó thì tôi nghĩ rằng là đối với chúng ta, đối với đất nước dân tộc chúng ta cũng trải qua 40 mấy năm vừa qua, miền Bắc thì hết 70 mấy năm, nhưng mà trong miền Nam thì hết 40 mấy năm, thì tôi nghĩ rằng là những cái thời gian tăm tối, những cái thời gian ấy mà bóng tối nó bao trùm như vậy, thì chúng ta sẽ có một ngày rồi ánh sáng sẽ lại bừng lên, sẽ lại tia sáng lên. Nên thành ra là chúng ta cũng luôn luôn chúng ta tin tưởng, và đồng thời chúng ta cũng hy vọng rằng đó là tương lai của dân tộc đất nước chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà để đạt được điều đó thì đòi hỏi mỗi con người chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta vẫn cần phải nỗ lực, cần phải nhìn thấy cái tương lai dân tộc và phải chấp nhận cái hy sinh, cái quyền lợi cá nhân của mình để cho tương lai của đất nước và để cho tương lai của con cháu chúng ta mai sau ạ.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, tôi cảm ơn ông đã nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngày 30 tháng 4 năm 2019. 44 năm, nhưng nếu đã nhắc thì chúng tôi phải nhắc, tôi phải nhắc với ông là từ năm 1945 cho đến năm 1975, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản phải chịu trách nhiệm về 3 cái tội ác lớn nhất trong thế kỷ 20. Tội tàn sát những người yêu nước không cộng sản sau cách mạng tháng 8. Tội tàn sát địa chủ cuộc cải cách ruộng đất năm 1975. Và tội tàn sát giết hàng chục ngàn chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong các trại tù cải tạo và đẩy hàng trăm ngàn người xuống biển chết trên đường tìm tự do. Không gì có thể biện hộ cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, vì thực sự lúc nào Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, Đảng Công an Việt Nam đều có thực quyền và hơn nữa có toàn quyền. Nhưng mà thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, ăn cướp thì dễ, ở mới là khó. Một trong những đức tính tốt đẹp nhất của con người Việt Nam là lòng nhân hậu. Có nhân hậu mới biết đồng cảm và chia sẻ. Cộng sản Việt Nam không bao giờ nó có lòng nhân hậu với người Việt Nam, thưa ông. Nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 2019, chúng ta, ông và tôi và những người đang theo dõi chương trình này, hãy khẳng định một điều là luôn luôn hy vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của những người có tâm hồn lớn, đó là bản chất của những người có lòng nhân hậu. Là một chân lý, là một bài học sâu sắc và rất cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Bản chất của cuộc sống là luôn luôn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Niềm hy vọng sẽ giúp chúng ta vững bước trên con đường đi đến tương lai, vững bước đấu tranh để tìm được sự sống đích thực cho một Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Ấy, chúng tôi cảm ơn Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng, con cái Đức Chúa Trời, đã mang tiếng nói của một người Việt Nam yêu nước trong ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2019. Đã mang tiếng nói vang lên của Chúa Phục Sinh vào một ngày nào đó, không xa đâu. Nước Việt Nam chúng ta lại phục sinh là một tương lai tự do và dân chủ phú cường. Xin cầu chúc ông và gia đình mọi điều an lành và hạnh phúc. Thưa Mục sư, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Ấy do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Ấy được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau mỗi đêm, nhạc sóng và giả vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Luôn mong một ngày